trên tầm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ.
Chuyên tám ván bài thật khó cho những tay chơi gì. Bình luận: sáu tay chơi thì bốn tên đã bỏ dần từ nước thứ ba. Chỉ còn Lâm Đào già đang dụng đụng gã chuồn snack bar. Bài trên mặt của Lâm Đào già là sất xì sất sất. Bài của gã chủ snack bar là xì tay xì xì. Hai bên đều có ba con mặt. Coi như Lâm Đào già đã thua. Nếu tẩy của nó không phải là con sất. Gã chủ snack bar đoán chắc rằng Lâm Đào già nắm tẩy tay. Mà hắn có tẩy tay. Bài của hắn mùm xảo lớn quá. Hắn đi tiền trước nhất 500 mộng tẩy. Hai nha quay vội vàng. Con thứ ba lên tay. Hắn vẫn chưa thèm ngó. Đi thêm ngàn rưỡi. Khi Lâm Đào già lên xì và pha, hai đối thủ của hắn đánh theo xuôi. Con thứ tư bài hắn lên xì. Lâm Đào già lên sất. Bây giờ gã chủ snack bar mới coi tẩy. Biết có hai đôi ăn chùm rồi, hắn vừa đánh đuổi vừa hỏi xem Lâm Đào già có ba sất chưa. Hắn đi 3,000, một nhà nữa văng. Lâm Đào già đã có ba sất rồi nhưng không tố, vì nó bắt được con xì thì hy vọng ăn ván này của nó chắc tới 80%. Gã chủ snack bar rút bài trước. Hắn soi con bài ma nặn thật kỹ rồi vất mặn xuống chiếu. Ba xì mặt ăn chứ. Lâm Đào già tỉnh bơ, đã dễ ăn sao? Rồi bấm chặt ngón tay cái vào cái lỗ nhỏ độc thủng giữa con bài ma, khẽ nhích ngón tay xuống. Trắng bụng rồi. Gã chủ snack bar nói kháy, đào đâu ra sất. Lâm Đào già kéo con bài từng tí một. Khi cái gạch thẳng hiện ra, mặt nó tươi lên. Ba sất mặt, tẩy sất nữa là bốn, đánh đi. Những con bạc bị đánh văng dục Lâm Đào già. Thôi cho nó ăn đi mày, mất thì giờ. Lâm Đào già nhìn địch thủ, đánh đi rồi ăn. Gã chủ snack bar ngó bài làng. Hai nhà quay từ đầu, phải có đứa tẩy sắt. Nhưng hắn vẫn rét, pha. Gã chủ snack bar yên chí Lâm Đào già cho gã ăn ván bài. Không ngờ nó ngó tẩy một lát, liệng vào sấp giấy 500. Ba chỉnh ngàn còm. Gã chủ snack bar hơi chột dạ. Hắn nhìn Lâm Đào già, cấy hả mày? Cấy thì lấy tiền về đi. Lâm Đào già mỉm cười, cấy gì? Tao bốn sắt. Thôi để tao ăn đi. Nói thật, nhưng đối thủ không tin, vì không ai tin được sự thật trên chiếu bạc cả. Kẻ đánh bài cao là kẻ biết chơi chiến thuật, hư hư thực thực. Ai tin đứa sợ đứa dọc tàu mình bắn vắt. Cấy lấy về đi. Đã bảo bốn sắt mà, kệ mày. Gã chủ snack bar lật tẩy lên, mồn sủn đây này. Ông tư quý cơ mà. Chặn giặc mồm khai diễn cùng với lời bàn của dân chầu gì. Tiền đã lên tới trên 50,000 đồng rồi. Gã chủ snack bar nhìn mặt Lâm Đào già. Nếu bắt ông phải tố, thì mày cứ tố đi. Bộ mày in ra bạc hả? Lâm Đào già nhích mép cười khinh bạc. Cần gì in bạc? Tao đánh bằng tiền của ngân hàng quốc gia mà. Một thằng nói, tao biết ngân hàng của nó rồi. Chuột con sa hũ gạo rộng bao la. Lâm Đào già bênh mặt. Thì mày cứ nói thẳng ra là con đào già bao tao đi, coi nào. Thằng kia chối, ý tao đâu có nói vậy. Lâm Đào già mím môi. Thế thì cấm cha nó cái mồm mày lại. Nó hỏi gã chủ snack bar. Bắt không, để tao nghĩ chút nào. Mày nghĩ lâu quá, mới có vài chục ngàn thôi để tao ăn nhé. Đâu được, vậy bắt lẹ lên, chơi ván khác. Đúng mày thấu cái ván bài này. Đéo nói năng gì nữa, rất sáng như gương bốn sắc rồi bảo không nghe. Nghe mày để từ từ à, bắt đi. Gã chủ snack bar quăng vào 30,000. Ok, bắt rồi đây. Bắt thì lật tẩy tao lên mà coi. Gã chủ lật tẩy của Lâm Đào già, con sắc thật. Gã lịm người đi. Lâm Đào già vơ tiền rất nhanh, nó bao hoa. Đã bảo bốn sắc mày không tin, tao thật thà như đếm. Thôi làm bài đi. Ván bài khác tiếp tục. Lâm Đào già thừa thắng đem tiền ra quạt. Làng chạy có cờ. Nó đang gặp dịp hên thì Lê Hùng tới. Chùm dư đãng không nói không rằng, nó chỉ hất đầu một cái, lập tức Lâm Đào già xếp tiền lại rồi đứng lên. Tao nghỉ nhé. Nó sửa soạn quần áo, thọc chân vào giày, theo Lê Hùng ra khỏi nhà chứa. Thắng hay bại? Thắng. Mày hay tin thằng Bình Khỉ Đột bị vồ chưa?
Chưa.
Không hiểu đứa nào tố cáo mà xong con mẹ Trung tá bị bố cảnh sát bắt trọn ổ luôn cả Bình Khỉ Đột.
Nó tới đó làm gì?
Thu tiền. Tao không ngại bị thọc, nhưng tao mới giao cho nó nhiệm vụ thăm dò xem bọn đàn em chúng nó bỏ ý định giết chồng con Nhi chưa.
Mày hiểu vụ này không? Tao không cần hiểu.
Suốt ngày vùi đầu chơi bạc, tối về ôm ấp con mẹ già, mày chẳng thèm để ý gì đến anh em. Chúng nó sống chết ra sao mày đếch cần? Mày chán đời mặc kệ mày chứ, nhưng đã mang tiếng làm đàn anh mày phải quên mày đi mà lo cho anh em.
Lâm Đào Già đứng khựng lại. Có việc gì không?
Lê Hùng khó chịu. Mày đang cay cú đến đỏ hả?
Ừ.
Mày muốn tao đối xử như bạn nữa không? Chán đời kiểu mày với kiểu thằng Long Đất chỉ làm tao đau lòng.
Bỏ đánh bạc đi uống rượu.
Lâm Đào Già mỉa mai. Bỏ đánh bạc đi hút thuốc phiện rồi uống rượu say đến nôn ọe như mày thì đã giải quyết được cái chó gì? Đéo có cái gì quyến rũ tao bằng ngồi trên chiếu bạc. Không lẽ cứ tìm cảm hứng trong trái đất?
Lê Hùng dịu giọng. Tao có bắt mày đi đánh nhau đâu.
Lâm Đào Già nhún vai. Vậy mày nhờ tao việc gì?
Tao đang cô đơn nẫu người, muốn rủ mày đi uống rượu.
Lâm Đào Già phá ra cười. Mẹ kiếp, nói cha nó ngay từ lúc đầu có phải đẹp đẽ không?
Ok, tao có vài chục ngàn đồng đây, làm ông hào hoàng một đêm thì làm.
Hai đứa đã ra tới được chiếc Florida Caravelle bỏ mùi của Lê Hùng đậu bên đường. Không cần mở cửa, hai đứa nhảy vào.
Con mèo nhỏ của mày đâu?
Ở nhà.
Sao không lôi nó theo?
Lê Hùng mở khóa công tắc, nó rổ máy.
Con mèo già của mày đâu?
Ở nhà.
Sao không lôi nó theo?
Hai thằng bạn ngang tàng cười khúc khích.
Đi đâu?
Vũng Tàu.
Có chuyện gì ngoài đó?
Đi tắm, đồng ý không?
Thì đi.
Lê Hùng sang số. Chiếc xe lao nhanh hơn, đường đêm vắng tanh. 5 phút sau, chiếc Florida đã phăng phăng chạy trên xa lộ.
Lâm Đào Già ngó Lê Hùng. Xe phóng 120 km/h một giờ.
Gió thổi ngược, tàn nhẫn.
Tóc chúng nó lộng tơi bời. Xe lướt ở trên cái dốc cầu xa lộ. Bụng Lâm Đào Già thót lại.
Muốn chết à?
Không, muốn tìm cảm giác sợ hãi.
Ăn phải cứt bọn tài tử Mỹ rồi hả?
Tụi Mỹ so sánh với mình thế nào được?
Bộ đó là bọn công tử bột. Xa mẹ còn khóc nức nở và nhét thanh kẹo cao su vào miệng là nín thin thít.
Chúng nó biết quái gì về cuộc đời?
Mày khinh Mỹ quá.
Khinh đứt đuôi rồi.
Mọi nỗi đau khổ của tụi Mỹ toàn là đau khổ giả tạo.
Mày coi phim của Mỹ thì biết đó.
Những hình ảnh tuổi trẻ của chúng lớn lên sau đại chiến thứ hai toàn là hình ảnh của những công tử bị ái tình đá đít.
Xe tới ngã tư Biên Hòa, Phan Thiết, Vũng Tàu, Sài Gòn.
Lê Hùng giảm tốc độ. Mỹ chỉ giỏi kỹ thuật thôi. Hết xa lộ rồi, hết chất êm của Mỹ rồi.
Mày khinh Mỹ quá.
Được làm người Việt là có quyền khinh Mỹ. Vì mày biết chưa, chúng mình mới có quyền kiêu hãnh.
Còn cạc.
Kiêu hãnh vì biết rõ nỗi nhục của mình, để nổi loạn có nguyên do.
Lại cười như phá.
Xe bon bon chạy. Ánh đèn pha chiếu sáng cả khúc đường dài phía trước.
Có mục gì đó?
Chả có mục gì.
Hay trở về đi.
Tao muốn ngắm biển về đêm.
Mẹ mày nổi thi hứng đấy hả?
Đéo phải. Tao muốn gần thiên nhiên, gần đại dương để xem nỗi cô đơn của tao có bằng vùng biển ở Cáp Xanh Giác Kỳ không.
Đú đợt.
Im mồm đi. Mày nên thú thật là mày cô đơn hơn tao.
Con cặc.
Cô đơn cái con cặc. Cô đơn thì nốc rượu đánh bạc, hay hăm dọa làm anh hùng như thằng Long Đất em mày, hay tình nguyện ăn đạn giống nó là ngu.
Việc đéo gì phải tìm hiểu xem mình cô đơn đến mực nào.
Giải pháp của mày đẹp đẽ lắm.
Nếu mày muốn đẹp hơn, tao đề nghị đừng cho con mèo nhỏ của mày uống thuốc ngừa thật đẻ nữa.
Áp dụng luật tiến hóa à?
Ừ.
Để thêm một đứa nhỏ sau này làm du đãng hay làm đĩ ư?
Vậy chứ sao?
Du đãng đã có trại tế bần dạy dỗ, đĩ đã có trại hướng nghiệp. Sao mày không áp dụng với con mèo của mày?
Rồi.
Mụ già có chữa rồi à?
Ừ.
Mày nghĩ gì?
Đéo nghĩ gì cả.
Tao bảo mụ phá thai đi.
Mụ lại bảo để giữ làm kỷ niệm.
Kỷ niệm con cặc, ông đang điên đây.
Xe qua Long Thành, Lê Hùng cười thích thú.
Mày sắp có con rồi.
Lâm Đào Già đập mạnh tay xuống đệm xe.
Chắc lớn chừng 3 tuổi, con tao nó kêu mụ bằng ba mày ạ.
À. Này Hùng,
gì?
Thôi về đi.
Về làm gì?
Đi làm gì?
Đi quên buồn.
Về hơn. đéo thoát được cái lưới sầu chụp kín đầu mình đâu. Không hiểu sao mụ già yêu ta quá, cũng không hiểu sao ta khó bỏ mụi. Nó có bùa mẹ mày đó, nó có bỏ bùa mày đó, con cặc. Vậy sao nó chịu giết đời mày dưới ống quần con mẹ khảo ấy? Có lẽ tao cũng yêu mụ. Đừng khôi hài, trở về Sài Gòn nhé. Thôi đi Vũng Tàu. Sao mày đòi về? Giờ tao muốn đi. Tại tao muốn về. Con cặc, đi đi. Lâm Đào già dựa đầu vào ghế, nhắm mắt. Lê Hùng không thấy bạn đấu hót, cũng chẳng thèm hỏi nữa. Nó phóng xe nhanh hơn. Ngót một giờ sau xe tới Vũng Tàu. Lê Hùng lái xe tha thẳng bãi sau. Nó dừng xe lại nhảy ra ngoài, mặc kệ Lâm Đào già say sưa ngủ. Biển đêm đẹp vô cùng. Lê Hùng bước xuống bãi, đôi bàn chân nó lún xuống cát in dấu rõ rệt. Nó ngó lại lẩm bẩm, không có thằng đàn ông nào in dấu chân nó trên đường đời để mình theo dấu đó mà tìm ý nghĩa của cuộc sống. Nó ngồi phẹt trên quạt cát, nhìn những vì sao xa tít tắp. Biển không có sóng như Lê Hùng tưởng chừng sóng biển đang xô dạt trong lòng nó. Một vì sao đổi ngôi, Trần Long đó, Long đất đó. Nó đã bỏ cuộc đời, leo lên chiếc phi thuyền mà bay vào một thế giới khác. Thế giới xa lạ ấy chắc chắn nhiều mộng mơ hơn thế giới nó đang sống. Đã bị đày đọa, đã phải tình nguyện phản nộ và tình nguyện chết khi chưa hưởng hết tuổi trẻ của nó. Lý tưởng bị đầu cơ bởi một vài thằng đuôi trộm. Chúng nó phân phát lý tưởng như những thằng trọc phú phát trận cho dân nghèo đói. Một chút ân huệ ban bố, chúng đã đòi hỏi những người tuổi trẻ trả lại quá nhiều. Những đứa không có lý tưởng còn gây lý tưởng du đãng, dụ dỗ tuổi trẻ vắt xong cam liệng vỏ vào đống rác thối, rồi lại dụ dỗ tuổi trẻ làm thành cho chúng leo lên đỉnh danh vọng. Những đứa ti tiện dùng thang trèo lên danh vọng. Khi đoạt được danh vọng rồi, không bao giờ chúng nó thèm đến xỉa đến những bậc thang chúng nó đã đặt chân lên. Tuổi trẻ mãi mãi chỉ là công cụ của bọn lái buôn danh vọng. Bao nhiêu năm tháng qua rồi, bao nhiêu tên phù thủy đã dùng tới pháp thuật thôi miên tuổi trẻ, vẫy đũa thần quyến rũ tuổi trẻ nhảy xuống huyệt tập trung. Rồi trên nấm mồ đó, bao nhiêu giả vũ đã quay cuồng, bao nhiêu diệu mệnh đã mở nút, bao nhiêu danh tử hoa mỹ đã tuyên bố, bao nhiêu thứ bạc đã mặc cả, đã trao đổi thêm bớt. Ít người biết, ít người dám trả lời. Nhưng chắc chắn nhất đó là nguyên cớ của mỗi nỗi chán trường, bi quan, cầu an, hưởng thụ, đi hoang, nội loạn của tuổi trẻ hôm nay. Trần Long đó, Long đất đó, nó bỏ rơi bọn trọc phú đầu cơ lý tưởng, bọn lái buôn danh vọng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nó bỏ rơi tất cả, bỏ rơi những tên đạo đức giả, bỏ rơi đám đàn anh đầu hàng, tiêu cực, bỏ rơi đám đàn anh què quặp, méo mó, bỏ rơi đám đàn anh kháng chiến, thu mình trong vỏ ốc, sống bình yên với những kỷ niệm máu lửa của mình. Trần Long đó, Long đất đó, nó đã bỏ rơi phòng tạm giữ, nhà tù, tương lai, quá khứ, bằng hữu, gia đình, tổ quốc, quê hương. Làm một chuyến viễn hành bằng lòng chưa, Long đất? Mày không còn ân hận tại sao đàn anh chúng ta không ghi những dấu chân nào dẫn đàn em lên thiên đường, những dấu chân nào dẫn đàn em xuống địa ngục nữa nhé? Mày tha hồ mộng mơ nhé, Long đất nhé. Chỉ còn chúng tao là khổ sở khốn nạn. Lê Hùng ngả người về đằng sau, chống hai tay trên bãi cát. Nó vẫn ngước mắt nhìn trời. Có một vì sao nhỏ bé đang rét run vì lạnh. Bích Thảo đấy. Lê Hùng cắn môi, nước mắt nó ứa ra. Nó khóc, nhưng nó không hề biết nó đang chảy nước mắt. Còn chi sau chuyến tâm hồn để khóc. Lê Hùng nhớ lại những ngày tháng ấy ân. Ôi chẳng có sự mỉa mai nào thấm thía bằng. Sau những phút cực kỳ hạnh phúc của loài người, ta phải lo sợ hậu quả của những phút cực kỳ hạnh phúc đó. Đứa con gái mải lo uống thuốc ngừa thai mỗi ngày hơn là lo tương lai mình. Mỗi ngày quên uống thuốc, một ngày chất mộng mơ dành cho sợ hãi. Hồi hộp trông đợi tới đầu tháng, hoặc thở phào sung sướng, hoặc nhăn nhó phiền muộn, và bắt đầu cuộc tống khứ phiền muộn bằng những mũi thuốc Âu Mỹ. Đứa con trai nằm trên bụng người tình tưởng đã lãng quên đời, nhưng sắp tới phút linh hồn chơi với, nó chợt nghĩ đến hiện tại của nó, và nó buông vội người tình không đắn đo để nuối tiếc. Lê Hùng và Bích Thảo đã sống ái ân như vậy đó. Tương lai thì mù mịt, hiện tại thì rối bời. chúng nó phải sống e dè giới hạn. Có ai hiểu những cấp tính, những cặp tình nhân khốn nạn này không? Lâm Đào Già đã thức giấc. Nó lật tung tấm áo bu rông ra mà Lê Hùng đắp lên ngực nó. Nó nhìn ra biển. Lê Hùng đã ngồi trên bãi cát dưới trăng mờ, trông nó giống hệt một thi sĩ thời thượng cổ đi tìm ý thơ. Lâm Đào Già rụi mắt. Nó nhếch mép cười quay lại vớ chai whisky. Lâm Đào Già nhảy qua cửa xe lầm lũi xuống bãi. Nó đi thật nhẹ, cố tình bước lên những dấu chân của Lê Hùng. Lâm Đào Già mở nút chai tui một ngụm rượu. Tới sau lưng Lê Hùng, nó dừng lại. Mày ra đây đếm sao à?
Không,
muốn tìm lại ngày xưa còn bé của mày chứ gì. Tao quên hết rồi. Lâm Đào Già cười thành tiếng. Hay là viết thư tình trên cát? Lê Hùng xoay người đối diện với Lâm Đào Già. Ừ, tao viết 100 lá thư tâm tự. Lâm Đào Già quăng chai rượu nhỏ vào Lê Hùng. Gửi cho ai? Lê Hùng nốc một hớp rượu, gửi cho thượng đế. Hai đứa phá ra cười. Giữa không bỏ nhau, hai đứa cùng ngả lưng trên mặt cát. Lâm Đào Già tiếc rẻ. Phí một đêm. Có đêm nào ra hồn đâu mà phí. Địt mẹ, trong túi tao có mấy chục sấp bộ, ngu sao không biết tiêu sầu. Lại thúc phiện, rượu gái, nhảy đầm, đánh bạc, có gì khác không? Lâm Đào Già lặng im. Một lát sau nó thở dài. Ừ nhỉ, chẳng còn cái gì khác nữa. Tin si chúng nó, tại sao chúng nó không bày thêm trò khác? Lê Hồng đặt tay lên trán. Chúng nó biết cái đéo gì. Lâm Đào Già nằm ngửa nhắm mắt. Chúng nó đéo biết cái con cặc gì cả. Lê Hồng nói. Tự nhiên đêm nay tao buồn kinh khủng. Mày vừa nhắc lại 4 tiếng ngày xưa còn bé, khiến tao buồn thêm. Ngày xưa bọn mình có mơ mộng, có sống như thế này không hả mày? Lâm Đầu Già cười mỉa. Anh Hùng thấm mệt rồi. Thằng Long Đất ám ảnh mày đấy à? Tao muốn mày đừng pha trò nữa. Để mày nhớ kỷ niệm à?
Không.
Thế thì để làm gì? Để hỏi cho biết tại sao mày gửi đời mày cho con mụ nam giả khốc đấy. Lâm Đào Già ngồi nhỏm dậy. Đưa chai rượu đây. Tao tu cạn chai này sẽ kể cho mày nghe mối tình vĩ đại của tao. Bao giờ mày mới chịu kể? Bao giờ tao sắp chết, tao kể cho mày nghe trước giờ tao uống thuốc ngủ. Định chết đấy à? Có lẽ vậy. Chịu, tao không chịu nổi mày. Học khốn khổ khốn nạn mới đỗ xong cái bằng tú tài. Giờ đem hai mảnh giấy mồ hôi nước mắt ấy chủ đít. Thế là cái chó gì hả Lâm? Mày có biết cụ Nguyễn Thiệu Lâu không?
Biết.
Cụ ấy đỗ còn to gấp 10 tao. Vậy mà giờ già rồi cụ chỉ tiêu sầu bằng cái lăng lá xe, rượu mạnh, rồi chống ba to, phanh quần đái tổ tổ trên đường tự do. Mày hiểu nổi cụ ấy không? Mình trẻ hiểu sao nổi mấy ông già. Ấy thế mà mấy ông già lầm cầm cứ đòi phân tích tâm trạng của bọn trẻ. Chúng mình như những thằng quậy trong chuyện hoang đường. Nói thật mà thiên hạ bảo nói dối. Sống thật hào hùng mà thiên hạ cứ bảo sống đời lưu manh hạ cấp. Hồi còn là học trò trường Chu Văn An, tao đã đi coi học sinh trường Sài Gòn diễn vở kịch Thằng Quậy của Vũ Khắc Khoan. Mày nhớ thầy Khoan không? Ông giáo nghệ sĩ đầu luôn luôn rối bù, thích di chuyển bằng xích lô đạp và thích những thằng học trò có máu nghệ sĩ chứ gì. Tao không học ông ấy nhưng tao rất khoái ông ấy. Hình như nghệ sĩ gần gũi với du đãng lắm, mày đồng ý chứ?
Đồng ý.
Tao nói nốt vở kịch Thằng Quậy của thầy Khoan đầu bù cho mày nghe. Ông ấy bênh quậy ra mặt. Ông ấy đi ngược chiều cho rằng thiên hạ ngu xuẩn, chỉ có quậy là không ngu xuẩn vì nó nói thật. Cốc ai chịu tin. Mày cũng ngu xuẩn. Tao nói tao định từ từ mà mày bảo tao không hiểu nổi tao. Giản dị quá mà. Sống cực khoái trên vật chất thì nên chết đi khi tinh thần mình suy yếu. Tâm hồn tao hoang vắng như căn lều bên kia đường. Có thứ gió nào chịu để tao luyến lưu chăn sóc? Đèo mẹ lại triết lý rồi. Đấm đá bằng chân tay đã chán. Muốn lao mình vào lửa đạn thì sợ đuôi mù tàn tật. Mà cũng đéo hiểu chiến đấu cho đứa nào.
Cho Tổ quốc.
Viễn vông. Thả ông chiến đấu cho mày còn thiết thực hơn.
Cho dân tộc nhé.
Dân khổ cực như chó. Hàng triệu thằng đã chết cho dân tộc. Rốt cuộc chỉ có chừng 1000 thằng đã hưởng hạnh phúc chó đẻ.
Cho quê hương vậy.
Quê hương à? Mẹ kiếp. Rồi chúng nó bán cha nó cả quê hương đi. Ông đếch cần biết Tổ quốc dân tộc quê hương. Vì Tổ quốc dân tộc quê hương có thèm biết ông đâu.
Lê Hùng cười sặc sụa, cười đến chảy nước mắt.
Khi nó dứt cơn cười, Lâm Đào Già đã ngấm rượu và nằm nghiêng mặt sang một bên, ngáy khò khò.
Lê Hùng nằm xích bên bạn,
Nó mở căng mắt nhìn bầu trời đầy sao. Nó cố kiếm một ngôi sao định mệnh nhưng không thể kiếm được. Mí mắt Lê Hùng chịu dần xuống, rồi nó đành nhắm mắt. Hai đứa nằm trên bãi cát như hai xác chết trôi, sóng đánh táp vô bờ. Trời gần sáng, gió thổi mạnh, sóng đánh dạt vào hai xác thanh niên. Chúng nó vụt tỉnh thì trời đã sáng tỏ. Trời lại sáng trong bóng tối dày đặc của tuổi trẻ.
Xót thương đời mình, từng đêm báo cáo chôn vùi, phủ lên hồn xanh sao kiếp.